Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2019. Đây là bài pháp số 10 thuộc trong khóa thiền 10 ngày ở tại chùa nhỏ. Những cái năm đầu tiên mà khi sư đi tập thiền tứ niệm xứ đó, Vipassana đó, thì có rất là nhiều vị người ta cũng tập thiền giống sư vậy, nhưng mà họ tập ở một cái phái khác, tập thiền định đó. Thì người ta thường hay nói thêm bình chỉ trích là các ông nói là các ông tập thiền Vipassana, Đức Phật nói giới định tuệ, mà ông không có định mà lấy gì đâu mà phát sinh trí tuệ. Tại vì mình nói rất nhiều về chánh niệm mà mình không nói định. Thì cái bài pháp ngày hôm nay đó, sư muốn đọc cho quý vị nghe để quý vị thấy rằng ở trong thiền tứ niệm xứ cũng có định vậy. Nhưng mà cái loại định ở thiền tứ niệm xứ nó rất là đặc biệt khác hơn so với các cái định mà mình có được nhờ cái sự thực tập thiền Samatha. Samatha là thiền định đó. Ví dụ quý vị có một đối tượng thôi, quý vị chú tâm trong đối tượng đó, quý vị tập một lát, nó trở thành thiền định. Tại vì tại sao? Là vì mình nghe những cái bài như thế này, mình thấy này. Đó là lý do tại sao mà trong cái khóa thiền tứ niệm xứ, trong các phương pháp thực tập tứ niệm xứ, ta nhắc mình đừng có ở trong một lâu, trong một đối tượng quá lâu. Bởi vì đây là cái nguyên nhân làm cho mình đổi cái phương hướng của sự thực tập. Dĩ nhiên là mỗi người tùy theo cái sự lựa chọn của mình, không ai nói cái gì đúng cái gì sai hết trơn, Đức Phật cũng dạy thiền định mà. Đó, nhưng mà bây giờ mình nghe cái phần thông tin để mình hiểu thế nào là định ở trong thiền định, mà thế nào định ở trong thiền tứ niệm xứ. Thì có một cái chữ gọi là sát na định. Đó. Thiền định á, thiền samatha, giờ chữ nói chữ samatha cho nó dễ, samatha thiền định đó, tức là thiền trú tâm đó, có một đối tượng đó. Thì có hai cái là mà cận định và an chỉ định. Theo chỗ mà sư biết, sư học, sư nghe nói vậy. Cận định, an chỉ định đây là những cái định rất là sâu sắc. Thiền tứ niệm xứ không có làm, không có thực và định này. Nó có một cái gọi là sát na định. Sát na định thì tiếng Anh gọi là momentary. Momentary là một chút thôi. Concentration là định. Đó. Nếu một cái gì nào không gì đây không có nắm được cái chữ sát na thì quý vị nhớ vậy, tiếng Anh gọi là momentary, nó chỉ một chút thôi, nó chỉ chỗ khác. Sát na định là gì? Xin thiền sư giải thích dùm cho chúng con. Thiền sư nói khi tâm ghi nhận một đối tượng, tâm có sự ổn định. Sự ổn định này dù rất nhỏ và ngắn giúp cho tâm chúng ta nhận ra đối tượng. Như vậy khi anh chị em ngồi mà nhận ra được đối tượng, tiếng động hay thở, xúc cảm bất cứ cái gì trong này, nó có một cái sự an định của tâm trong đó. Sự ghi nhận cái sự gọi là ổn định của tâm, mình khoan tâm nói tới tâm định nào, mà sự ổn định của tâm, tâm phải yên thì bạn mới nhận ra được đối tượng. Sự ổn định này dù nó rất nhỏ mà rất ngắn, nó cũng rất là cần thiết để chúng ta nhận ra được đối tượng. Không có định tâm này sẽ rất khó mà nhận ra được đối tượng. Chỉ một sát na thôi, sát na chỉ là chỉ một búng tay mà thôi, thì năng lượng thì gọi làm như không bao nhiêu phải không? Bị momentary mà, một chút thôi, thì cái energy nó không có nhiều, năng lượng nó không có nhiều. Nhưng sự thực tập này yêu cầu hành giả phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Vì chánh niệm cho liên tục cho nó sát na định có được điều ức từ từ. Chỉ một sát na thôi thì năng lượng không bao nhiêu, nhưng trong sự thực tập đòi hỏi chúng ta phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Sự chánh niệm trong buông liên tục này, nhờ vậy mà cái sát na định này càng lúc nó càng được củng cố, được tăng lên và hung mạnh, nhờ tới một lúc nó đã đủ trơn. Vì vậy mình tập thiền chánh niệm này đó, lúc đầu là cái niệm sơ sài thôi, niệm rồi mất, cái niệm rồi mất, niệm rồi mất. Đó, giống như mình tập vậy, giống như mình chơi vậy đó. Niệm chắc rồi mình đi nói chuyện nó mất, mất rồi mình trở lại, mình nói nữa, nó mất nữa, rồi cứ có mất. À. Như là các cái khóa thiền mà mình thấy là thiền sinh mà đi vô đi ra như vậy thế này rất là nhiều, là định tâm rất là ít. Và tại vì mình ở đây, mình đi về rồi mình trở lại, nó loãng đi. Đó là lý do tại sao mà người ta kêu hành giả ở lâu ở trong thiền viện là vậy đó, để cho nó có trớn. Rồi mình có trớn xong rồi đuổi ra, muốn ra ngoài đó là có trớn rồi là được rồi. Cũng giống như quý vị tập thể dục thể thao cũng vậy. Khi mình mới tập lúc đầu rất là khó khăn, phải vậy không? Ví dụ chẳng hạn như có những cái phương pháp tập, ví dụ sư đang tập cân kinh đó, nó cực cái lắm. Nhưng mà khi mà nó có trớn rồi, mình thấy rất là khỏe, tập bao nhiêu cũng được, hoặc giả đi bộ. Thì mới đầu mình đi mình rất là khó đi, nó làm biếng, nó muốn ngồi rồi vậy, hoặc giả là đi nửa chừng bỏ đi về rồi vậy á. Nhưng mà khi mà tập rồi đó, làm như cái năng lượng nó được xây dựng, nó được hoàn tất rồi đó, nó được đầy đủ rồi đó, thì nó làm cho mình tạo thêm cái sức mạnh nữa, mình cứ muốn đi hoài mà mình không thấy mệt, cho đến lúc nào bác sĩ nói đứng lại đi ông, cho đầu gối ông sắp sụp rồi đó, thì tôi mới đứng thôi. Đó là trường hợp của sự buổi sáng đi 1 tiếng, chiều đi 1 tiếng vẫn thấy bình thường, không có gì hết trơn. Khi mà đi được nửa tiếng rồi là nó có cái trớn trong đó, nó cứ muốn mệt, cứ muốn đi hoài vẫn thấy mệt. Chỉ một sát na thôi thì năng lượng không bao nhiêu phải không? Nhưng nhờ cái sự duy trì tánh niệm của bạn liên tục, những sát na định này được dồn dập và sẽ vô cùng hùng mạnh khi mà càng lúc nó càng đủ trớn. Khi mà cái tâm của mình mà chánh niệm mà đủ trớn rồi là nó tự động nó làm việc à. Lúc đó là mình không cố gắng nữa. Ví dụ như bây giờ mình tập ở đây, mình ngồi thiền, rồi mình đứng dậy, mình đi ra ngoài gặp bạn bè, mình nói chuyện chẳng hạn. Đó, tinh tâm mình mất trớn rồi, chánh niệm mất rồi, mình phải trở lại. Mình phải cố gắng trở lại thì mình duy trì chánh niệm quay lại. Chánh niệm mất, trở lại chánh niệm mất, trở lại chánh niệm. Mà khi mà nó có trớn rồi, nó tự động nó làm việc à. Mình có muốn không muốn, nó cũng phải làm việc với nó. Bởi vì cái sáu căn này nó sinh hoạt mà. Tai không có điếc là nhất định nó phải nghe. Mà khi mà nó nghe thì nó khởi động cái chánh niệm của mình. Đó gọi là cái mà chánh niệm một cách tự động đó. Được duy trì càng lâu, tức là được chánh niệm càng được duy trì càng lâu sẽ hùng mạnh bấy nhiêu. Ngay cả khi một người mà tu tập trí niệm xứ này ngừng lại không tu tập nữa, loại định tâm này cũng không giảm liền tức thì. Tại vì khi một cái người mà tập thiền tứ niệm xứ mà đã tập giỏi rồi đó thì rất là khó mà không có chánh niệm. Lúc đầu nó rất là cực để mà chánh niệm, phải không? Và bây giờ khi mà có trơn rồi, nó cứ tiếp tục phải, nó làm việc một cách tự động vậy thôi. Ví dụ như bây giờ đó, ông lấy mà thường xuyên hay lấy một ví dụ ra, ví dụ quý vị ngồi, quý vị tập thiền á, khi mà ví dụ như tâm tham, tâm sân nó nổi sanh lên đó, quý vị không có tu tập thì quý vị cứ để đó, nó muốn làm gì làm, đôi khi quý vị còn khuyến khích nữa, thấy không? Sân càng muốn sân thêm nữa, làm như nó cũng có cái trớn nữa, phiền não nó cũng có trớn của nó. Nhưng mà khi mà quý vị mà tập một thời gian mà lâu rồi đó, thì quý vị nhận ra cái dòng năng lượng này nó tác động rất là khó chịu cái tâm của mình, thì mình tự động mình ngưng lại. Đó là cái nó làm việc vậy. Rồi đó là mình chủ động. Nhưng mà có những trường hợp khác nữa, ví dụ chẳng hạn khi mình nghe một người nào nói một tiếng gì đó làm cho mình khó chịu, tự nhiên trong tâm này nó chánh niệm liền tức thì. Bởi vì còn nếu không chánh niệm thì nó phục ra liền. Mình nói ví dụ như ngày hôm qua mình nghe cái câu chuyện này, cái ông kia đó, ông đi bác, và ông thấy cái cô mặc cái áo mà hở ngực, thấy không? Tâm ái nó khởi sanh lên, thì ông thấy trong tâm đó, nó suối làm tầm bậy tầm bạ, thì ông thiền sư nói, sư thấy không? Nhờ sư có chánh niệm như vậy, tức là mới là sư mới chặn lại được đó. Còn nếu mà sư mà không có chịu chánh niệm á, thì nó sẽ vùng vẫy rất là dữ, nó có thể làm đưa tới hành động. Nhưng mà đó, khi mà bạn mà tập thiền mà cái bằng đã có thói quen rồi đó, chánh niệm nó tự động rồi đó, thì tự nhiên phiền não tới đó nó phải ngưng lại thôi, không thể nào mà nó tiếp tục được nữa. Đó, mà nó dứt hay không là chưa chắc, tùy theo cái trớn của cái tâm suy nghĩ. Nếu mà tâm suy nghĩ tâm ái mà nó dừng ngưng một chút, nó tiếp tục nó suy nghĩ nữa, ví dụ mình nổi sân chẳng hạn. Và cái này nó vận hành một cách tự nhiên, cái sự mà chánh niệm nó tới một cách rất là tự nhiên. Vì vậy người ta nói là tu một cách tự động là vậy đó. Quý vị tập hoài tập quen, khi mà có ai nói cái chuyện quý vị làm thinh hoặc giả duy trì chánh niệm tức thì, đó gọi là tâm của quý vị nó làm việc, chứ không phải là quý vị tu nó đâu. Tâm nó tự động nó làm việc. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền trời nóng chẳng hạn, tâm mình khó chịu, mình tức thì mình quan sát tâm khó chịu, có chịu mất hay không mất không thành không biết, không cần biết, nhưng mà mình có cái thói quen rồi, do đó mình mặc dù mình ở trên xe đò xe buýt hay là mình đi chỗ này chỗ kia vậy, mà cái tâm mình nó vẫn làm việc một cách tự động, thì cái này gọi là cái mừng là tu mà như không tu này. Nói vậy không biết cái gì nghe hiểu không ạ? Đó, khi mà mình đã tu mà đã có trớn rồi, bây giờ nó ra hồi mất ba hồi có, ba hồi mất ba hồi có, mình thấy lại với cái sự tu tập của mình không tới đâu. Nhưng mà khi mà mình tập mà nó có trớn rồi đó, nó sẽ phải như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ đó mình tập đây, mình thấy rõ ràng không, là những cái giờ break á, bà con mình nói chuyện rất là nhiều, phải không? Nhưng mà đồng thời mình thấy cũng có rất là nhiều người ta tự động ta đi thiền hành thôi, ta không muốn súng vào cái chuyện ta nói chuyện, bởi vì ta hiểu rất rõ là nói như vậy lát nó lao chao cái tâm kia lắm mà không có lời làm gì hết. Quý vị không thấy như vậy, tức là có những người họ tự động họ làm việc à, họ hễ mà hễ ngồi xong là đứng dậy họ đi kinh hành, hoặc giả họ nói năm điều ba chuyện thì họ đi thôi, hoặc giả trong khi mà làm công chuyện có cái câu chuyện gì mà nó nổ ra một cái tự nhiên ngập thinh, ta duy trì chánh niệm tức thì, không lúc đó người ta đâu có hành thiền đâu, lúc đó người ta đâu có ngồi thiền như mình nghĩ ngồi thiền là phải ngồi cho đàng hoàng trước mặt bằng Phật, không, ở trong bếp, ở trong nhà vệ sinh chẳng hạn, mà cái tâm nó làm việc, thì đây là gọi là cái chánh niệm tự động này. Vì vậy người ta khuyên mình đó là tu tập cách sao để mà đạt tới cái giai đoạn này. Khi mà giai đoạn này là chánh niệm cứ làm việc hoài. Cũng giống như ngày hôm qua sư nói, trong giấc mơ mình không có thể hành thiền được, tại vì tâm si rất là nhiều. Nhưng mà có những người nhờ cái trớn tu tập ban ngày, ban đêm khi ngủ họ mơ, chẳng hạn một cái giấc mơ mà có rất nhiều cảm xúc trong đó, ác mộng chẳng hạn, thì tự nhiên họ hiểu đây chỉ là tâm suy nghĩ mà thôi, giống như ban ngày vậy đó, mơ thì chỉ là tâm suy nghĩ. Họ quan sát cái đó, tự nhiên mơ đứng lại, gọi là ta khuyến khích mình tu tập tới một cái giai đoạn như vậy đó, nghĩa là tự động làm việc đấy à, mình không có tu nữa. Thành ra thiền tông nó có cơ mà thẳng tay vô chợ đó, tu như không tu là vậy đó, nó làm việc một cách tự nhiên như vậy. Giờ trở lại, người ta nói rằng trong ông thần sư này cũng giải thích rằng định tâm có từ sự chánh niệm, tức là trong này gọi là sát na định đó, thì cái định tâm này nó sẽ giữ với hành giả rất là lâu. Bởi vì một cái người khi mà đã tập thiền giữ tứ niệm xứ rồi đó thì cứ muốn giữ hoài, ngoại trừ trường hợp vì một lý do gì cơm áo gạo tiền có chuyện đó phiền não nó tới dữ quá, mình duy trì chánh niệm được thì mình tức quản cái sự tu tập của mình. Nhưng mà rồi khi mà mình cũng trở lại thì cái định tâm của từ thiền mà sát na định này, từ thiền tứ niệm xứ, nó vẫn còn ở đó với mình. Còn ngược lại, cái người mà tập thiền định là cái định tâm lên rất là nhanh, nhưng mà khi mà bỏ tập một cách nó cũng tuột xuống rất là nhanh. Bởi vì cái định tâm thì từ thiền mà định á, nó đòi hỏi cái gì đây, sự chú tâm rất là nhiều, và đòi hỏi cái không khí nó phải yên tĩnh cho mình tập, như vậy không được. Cái chuyện đó là mình rất là khó kiếm bên ngoài. Còn một người mà tập thiền tứ niệm xứ, họ đi đâu họ cũng có thể tập được hết trơn. Vì vậy lý do đó mà tại sao nó cái sắc là định nó linger on cho mình hoài, nó không có diệt, không có tắt tắt liền tức thì, bởi vì nó đến với chánh niệm mà. Hãy có hễ bất cứ bạn quan sát một đối tượng nào, bạn duy trì chánh niệm thì trong đó phải có định tâm, dù rất ngắn, dù rất, nhưng mà bạn phải cần cái này để nhận ra được đối tượng. Một người ngồi thiền mà tâm nó suy nghĩ về cái chuyện gia đình của mình thì dĩ nhiên là mình không có thấy được đối tượng, phải vậy không? Vì vậy nó phải cần có định tâm ở trong đó. Mà định tâm không có nhiều thôi, một hơi thở thì định tâm rất là ít, hoặc giả là một cái cảm giác định tâm rất là ít, nhưng mà nó rất là ngắn, rất là yếu, nhưng mà mình làm hoài, nó huân tập, nó có trớn, nó trở thành mạnh. Khi một vị hành giả tu tập lâu năm, phiền não của các vị này phải càng lúc càng giảm bớt, càng lúc càng ít, sát na định bây giờ cũng rất là trong sạch nữa. Như vậy là khi mà không có phiền não thì sát na định cũng tốt nữa. Vì vậy khi một vị mà đắc đạo quả, tức trở thành một vị thánh nhân, thì tâm đạo khởi lên thật ngắn ngủi, chỉ có một tâm thôi rồi biến mất, nhưng tâm quả thì rất nhiều. Trong đạo tâm có sát na định rất trong sạch, và chỉ sát na định thôi, không có các loại định khác. Khi một vị mà đắc đạo quả tu hồn, cái tâm đạo của các ngài, tâm mà tâm giác bộ, nó khởi lên tắt liền tức thì, mà mình thấy cái thời gian nó bao lâu này, trong một búng tay như thế này, hàng tỷ tâm nó đã sanh khởi và hoại diệt rồi. Bây giờ mình lấy ra một thôi thì có thể một trên một phần một tỷ luôn. Vì vậy cái đạo tâm rất là nhanh, khởi lên rồi tức thì rồi tắt. Lúc bây giờ quả tâm á, quả tâm tức quả của cái đạo tâm này nó tới. Một tâm quả thì rất nhiều, trong đạo tâm có sát na định trong đó nữa, rất trong sạch, và chỉ sát na định thôi mà chứ không có an cần định hay an chỉ định, tức là định của thiền samatha. Tâm bây giờ hoàn toàn thanh tịnh, trí tuệ cực kỳ hùng mạnh, và sát na định cũng rất mạnh, nhưng chỉ xảy ra trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thời gian để một tâm sanh lên rồi biến mất, một trên một phần tỷ của giây đồng hồ. Vì vậy các vị mà khi mà đắc đạo quả rồi thì chỉ có Đức Phật biết thôi. Đức Phật biết ai đắc đạo quả thôi. Thế Đức Phật vị ấy cũng hiểu, cũng biết, nhưng mà cái sự mà xác nhận nó còn mơ màng. Đức Phật hỏi Phật, Đức Phật xác nhận lại biết rồi đó. Tại vì sao mà biết là tại vì thấy cái quả. Thấy cái quả của cái tâm đạo, của tâm đạo này. Ví dụ chẳng hạn như một vị mà đắc quả tu đạo hồn á, các vị thấy cái đức tin của mình nơi Phật pháp rất là mạnh, và mình cảm thấy là cái đức tin này không cách gì mà unshakable, không có thay đổi được nữa đó. Mình thấy cái đức tin của mình đã Phật pháp nó càng lúc nó càng mạnh, thì mình hiểu rằng nó phải có một cái sự chuyển đổi gì trong tâm của mình. Thì các ngài biết cái này là do đạo tâm nó khởi sanh, rồi Đức Phật xác nhận đúng rồi đấy, vì này đắc đạo quả tu đạo hồn. Vì vậy Đức Phật không bao giờ xác nhận cho ai đắc thượng thiền nào hết. Mà quý vị thấy trong kinh Đức Phật chỉ nói vị này đắc quả tu đạo hồn, tư đà hàm, A-la-hán rồi vậy vân vân, thì bởi vì là quá nhanh và gì đây, và nó có một cái sự chuyển đổi rất là lớn ở trong tâm của cái người mà tu tập. Khi một vị đắc đạo quả, lúc đạo tâm sanh lên, ngài vẫn sinh hoạt bình thường. Đây là cái câu mà người ta thường nói rất là nhiều. Và sư đi qua bên Thái Lan tu tập thì người ta cũng nói như vậy. Người ta nói rằng là khi mà khi mà mình muốn mà đắc đạo quả tu đạo phần á, là mình phải ngồi yên mình tập. Và lúc đây bây giờ đó, cái tâm của mình lúc bây giờ nó có một cái một khoảng khoảng rất là tối, nó khởi sanh lên. Và lúc đó đó là cái đó là đạo tâm nó khởi sanh đó. Tự nhiên mình đang ngồi thiền, tự nhiên nó chập chập tới là nó yên và nó rất là tối, nó bắn lặng đó. Thì sư nghe nói vậy thôi thì sư cũng tập thử. Sư không kinh nghiệm gì trơn thì sư đem cái chuyện này cho hỏi vị thượng sư. Sư nói dạ thưa ngài, ông hỏi có thấy mắt không? Chữ của ông đó, cessation đó, cái ngưng lại đó, ông hỏi có mắt không? Sư nói dạ cái trạng thái mắt nghĩa là sao? Thì ông nói làm như nó có tối đen, nó rất là yên tĩnh mà tối đen à. Sư nói dạ có, nhưng mà con nghĩ là chắc ngủ quá. Bây giờ làm sao mà phân biệt giữa ngủ với là lúc đó là tâm nó khởi sanh, đạo tâm nó khởi sanh. Ông nói cái này là sư tập và sư biết, còn tu giải thích không được, tại đó ngừng. Nhưng mà đó, trong cái sự thực tập đó, họ nhắc mình đó, là đó, cái người mà tập thiền đó, trong cái thời gian mà họ expect mình đó, là đạo tâm mà khởi sanh là tức mình đắc đạo quả, thì những cái người đó bị isolate. Đây là cái phương pháp tập ở bên trường thiền ở chỗ Thái Lan đó, thiền ở Chiang Mai đó. Thì họ bắt cái người tập đó, ở trong nhà một tháng rồi, trong phòng một tháng luôn. Mình tới mình tập một thời gian lâu, bao lâu đó không được rõ. Nhưng mà khi mà cái vị mà thiền sư mà quyết định đó, cho mình làm Adithana, tức là quyết định trong một tháng này là phải đắc đạo quả, thì phải làm như vậy. Và lúc đó là giờ đi và ngồi là càng và gần như là 24/24, mà đi nhiều hơn ngồi, là tại vì ban đêm mà nếu mà ngồi nhiều quá ngủ. Và vì vậy thành ra sư mới tới gần mà cái giai đoạn mà cần hết mà một tháng đó rồi, sư không cảm nhận được cái gì hết trơn. Thì sư mới hỏi vị này, ông cứ mỗi lần lên trình pháp thì ông hỏi có thấy mắt không, có thấy tối đen không? Thì là con chưa có phân biệt giữa tối đen và ngủ về tối đen của đạo tâm. Như vậy thì người ta suppose rằng là cái người mà đắc đạo quả phải ngồi yên một chỗ và cái kinh nghiệm nó tới lúc mà ngồi mà thôi. Mà sư này nói không, không phải như vậy. Khi một vị đắc đạo quả, lúc đạo tâm sanh lên, vị ấy vẫn sinh hoạt bình thường chứ không ngừng lại. Ngài vẫn đi đứng, nếu đang làm công việc gì vẫn tiếp tục một cách thật tự nhiên. Người ta cứ nghĩ là khi đạo tâm xuất hiện, vị này đứng khựng lại như trời trồng. Hay có người cho rằng đạo tâm xuất hiện, mọi sự sẽ ngưng hoàn toàn, cessation, và tối đen như mực không biết gì hết. Không, tôi không nghĩ gì mấy. Trong kinh kể chuyện Đức vua Tần Bà Sa, vị con trai của vị con trai là A Xà Thế vô ngục trong ngục thất vua thiền hành và đắc đạo quả trong khúc đang đi. Sau đó ngài đi với quả tâm của một vị tu đạo hường, cho nên không thấy đói khát dù bị A Xà Thế đã bỏ đói. Biết thế, A Xà Thế cho người vào cọt cạo gót chân của và hơi lửa làm cho ông vua cha chết bị hành hình. Tức là khi mà về đây bị giam vô trong ngục á, thì vua ngày đi thường hành, vua A Xà Thế vua Tần Bà Sa đi thường hành, và trong khi đi thường hành đã đắc đạo quả đó. Vì đắc đạo quả do đó mà bị con trai nó bỏ đói, không cho ăn nữa, nó muốn nhốt cho chết mà. Thì ngài không có bị cái cơ thể nào, không có bị suy giảm, là bởi vì nhờ quả của tâm của một vị tu đạo hường. Vì A Xà Thế tiếp như vậy mới kêu nó, nếu bây giờ ông đã đi mà ông nhờ ông đi mà ông không đói, ông không chết, cạo gốc chân để ông khỏi đi. Đau đớn quá, nhà vua phải nằm yên để cho cơn đói hành hạ. Tuy nhiên tâm vua lúc bây giờ rất là yên ổn. Thưa sư, con mới vừa nghe thầy sư nói là con nói một tâm có phải là một sát na không? Hồi nãy nói rằng là khi mà đạo tâm khởi sanh là chỉ một tâm thật là ngắn ngủi thôi, nhưng mà trong đó là cái tâm này tới rồi biến mất, và trong đó là cái gì đây, cái sát na định rất là trong sạch. Thì cái vị này hỏi đó, một tâm nghĩa là sao, có phải là một sát na không? Không, một sát na có hàng ngàn tỷ tâm sanh khởi và biến mất. Một sát na chỉ là một cái búng tay thôi, mà gì đây, một cái tâm mà sanh thời gian để cho một tâm sanh lên đó là 1/1/1000 của một giây đồng hồ. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh chuyện người ta hay nói là khi đạo tâm khởi sanh, mọi sự sẽ ngưng lại, không biết gì hết. Đây là một cái sự hiểu biết sai lầm. Bởi vì người ta dựa trên cái chữ ngưng lại, cessation, để người ta nói như vậy. Thì khi mà đạo tâm mà khởi sanh đó, là mọi chuyện phải ngưng lại, nguyên các công việc cũng ngưng lại, nhưng mà chữ ngưng lại không phải là nói là câu chuyện ngưng lại đâu. Một vị đang ngồi thiền và đắc đạo quả thì không nói, nhưng khi về ý đang sinh hoạt thì không thể nào ngưng, vì đạo tâm chỉ có một tâm duy nhất đến và đi cực kỳ nhanh. Nhanh như thế, nhưng đối với vị vừa mới nhập thánh lưu thì quá rõ ràng, ngài hiểu rõ đó là gì và cái gì đang xảy ra cho mình. Như vậy là chỉ có vị ấy hiểu là mình đã đắc đạo quả, và cái người thứ hai mình hiểu nữa là Đức Phật. Vì vậy do đó vị đó không muốn nói cho ai nghe được hết trơn, là bởi vì mình thấy nó quá nhanh. Ngay cả khi mà nó tới mình cũng vừa mới nhận ra được là mình mới biết thôi, thì làm sao mình đem mình nói cho người ta được. Và thông thường là khi mà hiểu mà mình nói mình đắc đạo quả là mình được cái gì là trong này là bản ngã của mình rất là nhiều. Mình nói một cái chuyện mà ta không hiểu mà mình cứ nói hoài, tức là mình muốn khoe cho người ta là mình được cái này được cái kia. Mà cái sư này mới nói rằng là đó, ngài nói rằng là cái vị ấy biết chắc không? Ai bảo đảm là vị ấy biết? Là tại vì Đức Phật biết thì tôi còn tin đó, nhưng mà nói vị ấy biết thì sao? Thì ông nói rằng ở trong ân đức của Pháp có một cái ân đức là Akaliko, tức là đắc đạo thì đắc quả tức thì. Vì vậy cái vị mà đắc đạo quả là biết mình tức thì, ngài biết, ngài hiểu. Ngài hiểu cái gì đã xảy ra rồi, bởi vì đây là một cái sự chuyển đổi rất là lớn trong nội tâm của ngài mà. Đó ví dụ chẳng hạn như mình nói là cái người mà cái vị mà đắc đạo quả tu được không, thì đức tin đó Phật pháp nó rất là mạnh. Vì vậy mình thấy cái tâm của mình nó chuyển đổi rất là nhiều, và cái sự lòng mà của mình nơi chỗ Đức Phật pháp răng nó rất là hùng mạnh. Thì cái dòng energy nó làm cho mình suy nghĩ, mình thấy rõ ràng như vậy. Dạ thưa thiền sư, vị này đã tu tập rất công phu nhiều năm tháng, nên khi sắp đắc đạo quả, ngài biết rõ, và khi tới được rồi, ngài cũng nhận ra, nói như vậy có đúng không? Tại vì người ta thường nói rằng là đó, khi mà một cái vị mà đắc đạo quả thì cứ việc tu tiếp tục này, cứ duy trì đánh niệm, tự nhiên tuệ tới phát sanh tới một lúc nào đó, đạo quả nó ở trên trời nó rớt xuống, nó thình lình nó phát hiện. Nhưng mà ông nói không phải. Vị này đã tu tập rất công phu nhiều năm tháng, nên khi sắp đạt được đạo quả, ngài biết rõ, rồi khi tới được rồi, ngài cũng biết rõ nữa, phải vậy đúng không? Trả lời, khi phẩm chất của tâm trong sạch gần như một vị thánh nhân nên mới đắc đạo quả, khi tâm còn quá ô nhiễm thì đâu có dễ gì tới gần được. Vì vậy tu tập là thanh tịnh hóa tâm, giúp tâm trong sạch, bớt phiền não, ít phiền não. Khi thực sự gần trong sạch rồi thì một chút xíu nữa thôi là nhập vào vòng thánh. Đây là quá trình của một công phu tu tập, chứ đạo quả không phải đùng một cái trên trời rớt xuống cho người ta như nhiều người nghĩ. Vì vậy người ta cứ nói cứ việc tu tập đi, mộng nó cá nhân tôi lúc đầu tôi không suy nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là mình cứ tiếp tục mà hành thiền, mình tu tập đi, từ từ đạo quả nó thịnh lình sẽ tới à. Nhưng mà không, cái vị này mà sắp được đắc đạo quả, các vị thấy cái sự chuyển đổi trong tâm của mình. Người ta lấy ví dụ như khi mà mình đi ra biển vậy đó, mình ở cái vùng núi mà mình đi ra vùng trên thành phố mà mình đi về biển đó, thì khi mà mình tới gần biển đó, tự nhiên mình cảm nhận là tại vì mình thấy ngay cái mùi, mình nghe cái mà nó đổi cái không khí, nó làm như cái mùi biển, mùi nước mặn nó đổi đi đó. Không biết quý vị có thấy điều đó không, khi mình tới gần biển nó vậy à, vì không khí nó thay đổi mà mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mình thấy dễ thở hơn, rồi cái nào mình nghe mùi nước, mùi cát, mùi biển, mùi nước mặn này. Hồi trước tôi cũng bao nhiêu người khác tin rằng cứ tu tập tích cực và điều đặn đi, thình lình đạo và quả sẽ tới, không bao giờ có chuyện nào cả. Khi tâm còn quá nhiều phiền não thì khoan nói chuyện đạo và quả nữa. Hãy kiểm tra tâm tham và sân của mình còn nhiều hay ít, phiền não có vơi bớt chút nào không, và đây là thước đo có sự tiến bộ. Thế mà mình thấy mình sự tu tập của mình nó giúp cho mình là hồi trước là mình tham lam rất là nhiều, mình sân hận rất là dữ. Bây giờ mình thấy cái cường độ nó càng lúc nó càng giảm. Tới một lúc là gần như là gặp đối tượng đó làm cái tâm mình nó rất là yên tĩnh, không còn thì mình hiểu rồi. Nó có cái sự từ từ nó đi tới rồi. Mình đôi khi mình cũng chính ngạc nhiên với sự tu tập của mình nữa. Ông này cũng nói là đôi khi tôi thấy đa những cái câu chuyện như vậy là sân hận dữ lắm mà. Tự nhiên tới đó tự nhiên tâm nó chuyển mà, nó đổi à. Nó suy nghĩ rất là nhanh. Tôi nói cái chuyện của người ta mình mắc mới chứ mà mình sân hận. Tự nhiên mình thấy rõ ràng không cần sân hận, không cần tức. Mặc dù họ nói sai, họ đụng tới quyền lực của mình, cũng không cần tức gì. Bởi mình hiểu rất là rõ là cái chuyện người ta làm sai là chuyện của người ta làm sai, chứ mình đâu có làm sai đâu. Và tại sao mình nổi sân? Thì cứ vậy thấy không, đây là cái phần thông tin cho mình. Mình nghe lúc đầu mình thấy có rất có lý, mình làm được. Từ từ khi ít mình tu tập từ từ mình làm được. Đừng nghĩ rằng sát na định là tầm thường vì chỉ có một sát na. Trong thực tế tâm định này đã được bồi đắp, đã được khuôn tập trong một thời gian tu tập rất lâu. Khi được khuôn tập đầy đủ, nó trở nên mạnh và trong sạch, thêm với niệm và tuệ mạnh nữa nên có khả năng đưa đến đạo quả. Và đây là một cái quy luật tự nhiên. Người ta nói rằng là đó, trong cái đạo và quả này đó, đến được đó, thành tựu được là nhờ sát na định này, chứ không phải nhờ an chỉ định, cận định, an chỉ định của thiền định. Đó. Mà vì đây sát na định đó, không những để giúp đạo quả mà trước đó còn giúp cho các tầng, các cái mà tuệ minh sát nó khởi sanh nữa. Và chỉ có cái là cái mà gì đây, sắc này định này thôi. Thì người ta hỏi tại vì sao mà khi mà mình tu tập mà đạt được một cái như đạo một quả hay các năng tu về tương trường minh sát đó, là những cái mà rất là cao quý, mà tại sao cần những cái sắc na định rất là nhẹ nhàng như vậy. Thì ông nói rằng là mình trong gia đình của mình cũng vậy, mình sử dụng rất là nhiều dao phải không, mình dùng dao để mình chặt xương, mình dùng dao để mà mình thái thịt, mình dùng dao để mình làm nhiều chuyện, thì mình cắt rau cải thì mình đâu có cần cái dao phay đâu. Thì ta nói như vậy, tức là cái định tâm sâu mà không cần thiết trong trường hợp này, mà chỉ cần là sát na định mà thôi. Nhưng mà cái sát na định này không phải là một sát na, bởi vì thời gian nó quá ngắn mà mình nói nó nhẹ, nó đã được khung tập nhờ bạn duy trì chánh niệm. Khi niệm định tuệ chưa đủ trớn, đủ mạnh, đủ trong sạch thì chưa giác ngộ được. Khi nói về trớn là nói về ba la vipassana, tức là tứ niệm xứ hùng mạnh. Sự hùng mạnh có được nhờ trớn của niệm định tuệ, tâm trở nên trong sạch thanh tịnh, tâm không suy nghĩ, tôi hành thiền, tôi tu tập, thiền tập tự động một cách xảy ra một cách tự nhiên. Như thế đó. Đôi khi mà mình tập quen rồi, đôi khi mình có câu chuyện do tự nhiên mình duy trì chánh niệm mà. Thì học giả là trong khi mình duy trì chánh niệm, trí tuệ đã tới làm cho mình không có phản ứng. Học giả hồi trước mình phản ứng 10, bây giờ mình phản ứng ít lại, vân vân. Thì mấy cái này gọi là kêu bằng ba la vipassana, tức là vipassana đi vô trong cái đời sống của mình rồi đấy. Nó tự động, nó sinh hoạt rồi. Thiền tập xảy ra một cách tự nhiên. Vì vậy lúc đầu mình tu là mình nói rằng là tôi hành thiền, tu tập rồi mình tu hoài, mình thấy không có tôi nào trong này trơn, chỉ có cái tâm mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây nó cũng tu mà ra ngoài phố nó cũng tu mà, cái tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Mình nói là tôi tu là tại vì sao? Là tại vì có khóa thiền này, có chánh điện này, có điểm ngồi này, có Phật này, có sư này. Do đó mà tôi phải vô giữ khóa thiền này, tôi phải ghi tên đàng hoàng, tôi ghi tên mà, thấy không? Tôi giữ khóa thiền này, tôi ngồi thiền này, tôi xả thiền này, tôi về nhà này. Còn khi mà mình tu tập một thời gian lâu rồi, nó hiểu một cách rõ ràng, chỉ biết duy trì chánh niệm là tu rồi. Duy trì chánh niệm ở đây cũng duy trì chánh niệm, về nhà cũng duy trì chánh niệm, vô nhà vệ sinh cũng duy trì chánh niệm, đi đâu cũng duy trì chánh niệm được hết trơn. Như vậy trong này không có ai tu hết trơn, cái tâm nó làm việc một cách tự động như vậy thôi. Đó khi mà bạn hiểu từ từ như vậy ấy, thì bạn mới gọi là bất đuổi rồi đó, đuổi cái nhìn rồi đó, không có đem tôi ta vào trong đó nữa. Chánh niệm tự động có mặt, sát na định cũng rất mạnh. Lúc bây giờ hành giả có muốn ngưng lại nó cũng không được nữa, bởi vì nó làm việc tự động của nó mà. Như sư nói là cái ông sư người Úc à, ông nói bây giờ đó tôi tấn động mà tới là tôi chánh niệm, tấn động tới chánh niệm mà sư thấy làm sao mà tôi chẳng tấn động tới. Tôi mới 30 mấy tuổi rồi, tôi không biết thì tôi phải nghe tấn động hoài là làm sao đây. Thầy sư nói nghe được bao nhiêu hay biết nhiêu, ai kêu sư chánh niệm một cách liên tục một chí, nghĩa là sư cố gắng sư bắt đối tượng, nghe tiếng mới lạnh, nghe tiếng quả, nghe tiếng này, nghe tiếng kia, nó chạy thì phải làm mệt trọng. Bây giờ sư chỉ để ý cái nghe đang có mặt thôi. Quý vị thấy lúc đầu mà mình cái thấy đang có mặt, cái nghe đang có mặt rất là mơ hồ, không hiểu gì hết trơn. Nhưng để sư làm thử cái này qua thì quý vị có hiểu không? Ví dụ bây giờ đó quý vị thấy không? Bây giờ quý vị đâu có nghe hai sư cái tiếng vỗ của bàn tay của sư phải vậy không? Quý vị đâu có nghe, mình có đâu. Này bây giờ tới nè, bây giờ nói cái tiếng vỗ này thôi, tiếng động này thôi, bây giờ tiếng động ngưng nè, bây giờ tiếng động tới nè, đó. Như vậy thì cái sao nè, tiếng động nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy, và khi mà nó tới thì mình chỉ nghe mà thôi, đó. Và bạn để ý là khi mà bạn chỉ để ý tới cái nghe là đang có mặt nè, bây giờ nó có mặt này nè, bây giờ nó có mặt lại trở lại nè, mà khi mà bạn chỉ để ý tới cái nghe thì bạn nghe rất là nhiều tiếng động khác. Còn ngược lại, mà khi mà một cái tiếng động mình khởi sanh mà bạn ở trong đối tượng, bạn không ở trong tâm nghe đó, thì bạn thấy làm như chỉ nghe một cái thôi, và mình nổi sân nữa. Tại vì hễ cái tâm mà hướng về một đối tượng là tự nhiên nó nổi sân. Nó thích nó cũng về một đối tượng, mà nó ghét một đối tượng. Bây giờ, nếu bạn chỉ tập bằng cách, đây, đang nghe này, chỉ việc nghe thôi, thấy không? Bây giờ hết nghe rồi này, bây giờ nó nghe trở lại nữa này. Với tất cả thì bạn sẽ thấy bạn nghe rất nhiều đối tượng. Cái sự kiện mà bạn nhận ra được nhiều đối tượng cùng một lúc ở trong, bạn thấy là bạn đang nghĩ đến cái tâm nghe đó. Nó vậy, biết quý vị nắm được không? Mà nắm được thì thôi cũng chịu thôi, chứ biết sao vậy. Cái bài này còn mấy trang nữa, mình sẽ nghĩ thôi chắc. Để tới ngang đó, cho bây giờ thấy cũng hơi mệt rồi, phải vậy không? Để từ từ đi rồi tính tới nữa. Hả? Con mình cô muốn, chứ còn mấy người kia đâu muốn đâu. Hay tiếp luôn ha. Hay tiếp luôn ha. Rồi. Coi ngang đâu rồi, ham nói chuyện được. Bây giờ hành giả đi, khi một người khi mà đã tu tập và đã thói quen duy trì chánh niệm rồi, cái vị ấy muốn ngừng lại sự tu tập cũng không được nữa. Bởi vì chánh niệm là cái gì? Là cái các đối tượng nó xảy ra trong các căn này. Mà bây giờ là mình cứ nghe hoài, mình cứ thấy hoài, mình cứ ngửi nếm xúc chạm hoài, một ngày là biết bao nhiêu. Thì đối tượng tới tự dưng, hồi trước là mình phớt lờ, mình không để ý, mình ham nói chuyện, mình ham tâm, mình nó chạy ra ngoài, mình đâu có để ý đâu. Bây giờ mình cứ chánh niệm thì tự động nó tới. Trời ơi, lúc bây giờ là mệt nghỉ luôn trong cái chơi. Lúc bây giờ hành giả có muốn ngưng sự tu tập cũng không được nữa, vì trấn đã quá mạnh. Điều này rất là khó để cho quý vị hiểu. Khi nào quý vị tới tập tới một cái giai đoạn nào đó, quý vị mà hiểu rồi đó, thì quý vị mới nhận ra được cái này xuyên qua cái sự kinh nghiệm này. Còn bây giờ tôi chỉ nói quý vị hiểu, mà hiểu trên một phương diện lý thuyết mà thôi. Nếu hành thiền mà tâm suy nghĩ tôi đang hành thiền, tôi đang tu, thì trí tuệ của bạn chưa đủ mạnh. Khi hành giả nhận ra không có ai đang hành thiền cả, thiền tập tự động xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, lúc bây giờ bạn hiểu thế nào là vô ngã. Bởi vì hễ nếu mà có tôi tu á, thì không phải là cái này là hữu ngã rồi. Còn cái thiền tập nó tự động nó phát sanh ra, sự tu tập tự động xảy ra, không có ai tu cả. Cá nhân tôi mỗi lần có sự hiểu biết sanh lên, lúc ấy tôi đâu có hành thiền. Tôi không nghĩ là mình đang hành thiền, bởi vì những lúc đó tôi đang đi sinh hoạt bình thường, tôi đang đi bộ, tôi đang ăn uống, hay tôi tắm rửa, và đùng một cái tự nhiên trí tuệ khởi lên cho tôi và tôi hiểu. Ví dụ như một lần tôi thấy đầu nhức, người mệt mỏi vì sử dụng vi tính, truy cập mạng khá lâu. Ông này chơi vi tính, thích vi tính lắm, mà tương tự là chơi game. Thầy này đó, quý vị thấy đây là một cái thói xấu nữa đó. Muốn nói bỏ những cái thói xấu này rất là cực trong cái chơi. Ví dụ nó rất là hấp dẫn. Cái bằng chơi mà bỏ vợ bỏ con luôn mà. Cứ nghe nhiều người nói vậy đó. Một lần tôi thấy đầu nhức, quá mệt mỏi vì sử dụng vi tính, truy cập mạng khá lâu, tôi quyết định đi tắm. Khi nước mát dội lên người là tức thì cảm nghe mát mẻ dễ chịu ngay. Đang mệt mỏi, đang căng thẳng khó chịu, đùng một cái kinh nghiệm chuyển qua mát mẻ thoải mái dễ chịu và rất rõ ràng. Tôi thấy có ai trong này đâu. Như vậy toàn cảm giác nó sinh khởi không? Không có ai trong này hết trơn. Tôi có để ý gì à? Tôi chỉ để ý cái cảm giác mà thôi. Thì đang mệt mỏi khó chịu, tôi để ý. Thì nước dội vào rồi tôi cảm thấy mát mẻ, tôi thấy dễ chịu, tôi chuyển qua tức thì hôm nay có ai trong này đâu. Chỉ là không có ai cả, chỉ là các đại và tâm cảm giác đang chuyển đổi thay các pháp tự nhiên đang vận hành. Lúc bây giờ tôi đâu có hành thiền, tôi đang tắm mà, tôi đâu có hành thiền đâu. Như vậy cái chữ hành thiền này theo cái nghĩa bình thường mình hiểu là tức ngồi thiền, vô trong bằng Phật rồi mình ngồi thiền thì cái hiểu cái đó là mình hành thiền. Còn ông này ông nói rằng là khi mà mình tu tập, mình duy trì chánh niệm hoài, mình thấy cái tâm mình nó làm việc hoài, chánh niệm hoài, cái này là tu mà không, vậy là thiền mà không thiền là vậy đó. Không thiền theo cái nghĩa là người ngoài tâm thấy mình thiền, ta thấy mình đi chơi, ta thấy mình đi tắm mà. Ông nói ngay cả khi mà tôi tập một thời gian giỏi, tôi đi qua bên Singapore, người ta rủ tôi chơi bowling mà tôi cũng duy trì chánh niệm được nữa. Ông nói tôi cũng ngộ với cái tâm của tôi à, nó để đâu nó biết rồi. Ông nói rằng là có một lần người ta rủ ông chơi golf á, ông nói trong khi mà ông đánh golf vậy đó, ông nhìn cái sân golf, ông nói cái thằng ông đánh golf này đánh cái banh đi rất là xa, nhưng mà cái chính là phải nhìn chỗ này chứ không phải đằng kia đâu, phải đứng bao nhiêu và phải nhìn cái banh thế nào, phải dùng cái sức bao nhiêu, đánh ngay cái chỗ này thì nó đi đằng kia. Hỏi lại cái ông mà huấn luyện với ông đó, ông mới vô xong biết hay vậy. Thì ông nói tự động cái tâm mình đó, lúc đó nó tự nó làm việc à, làm việc nó phân tách liền tức thì, đã mình duy trì chánh niệm mà nó hiểu là cái gì này. Nói là đây là những cái kinh nghiệm mà đầu tiên khi mà anh tôi từ bên Mỹ về đó, lúc đó tôi tập rất là tích cực, tôi ở trong phòng, tôi ở trong nhà, tôi ăn rồi tôi đi làm hành thiền không à. Đó thì tôi thấy anh đi về đó, anh cứ để đồng hồ, anh trời nóng á, cổi đồng hồ ra để chỗ này, để chỗ kia cái nọ. Cứ mỗi lần mà tôi đi thực hành tới, tôi thấy cái đồng hồ đó, thì mình để ý thì mình thấy đồng hồ sao mà nằm đây được. Đồng hồ phải nằm ở trong phòng hay là nằm đeo trên tay cho ai mà nằm đây. Vì vậy tôi chỉ việc tôi lấy cái cấp thôi. Cái đơn giản là tôi thấy cái đồng hồ, tâm tự nó thời lấy cắt, đem cắt. Rồi cái ông đi về, ông đồng hồ ông đeo rồi, ông để quên đâu, ông biết, ông đi về, ông kiếm, rụt. Ông thầy ông hỏi, ông kiếm đồng hồ phải không? Anh kiếm đồng hồ phải không? Đấy, tôi giữ cho anh nè. Nhiều lần như vậy, cái ông nói, ủa, mày tu cái gì, bây giờ mày có thần thông hả? Ông nói không phải có thần thông. khi mình duy trì chánh niệm, cái gì nó khác là mình biết liền. Ông nói cái phần của tôi cũng vậy, đi tập thiền á, mà hễ mà cứ để yên trong đó, quý vị quay là không không có thứ tự à, lộn xộn lắm á. Vậy cho ai lấy đồ tôi biết liền cái gì, bởi vì con mắt nó đã quen rồi. Vì vậy khi mà có một cái sự chuyển đổi nào trong đồ đạc ở trong phòng là tự nhiên mình biết rồi. Nó có một lần tôi đi lại từ ghé cốc của thầy của tôi Hòa Thượng Sư Minh đó, tôi lại tôi thăm ngài. Thì khi mà tôi bước vô cửa thì ngài đang ngồi trên giường đó, ngài nói chuyện của Phật tử. Thì tôi đưa tay tôi vái ngài trước khi mà tôi bước vô. Thì khi mà tôi đưa tay lên tôi chắp tay vái ngài đó, thì tôi thấy sau lưng ngài nó có một cái bàn, để trên đó là có cái đèn ở trên, đèn pin để. Thì khi mà tôi mới chắp tay tôi vái ngài, tôi cúi xuống lại chưa được ba cái thì điện tắt. Thì một tức thì tôi đứng đánh vòng xung quanh cái giường liền của ngài liền. Tôi chạy qua bên kia, tôi lấy cái đồng tin tôi bật lên. Ngài nói cái này là Vipassana. Lúc bây giờ tôi mới hiểu rằng té ra cái tâm mình nó đã để ý khi mình bước vô phòng. Mặc cái bổn phận của mình lúc đó chỉ để ý tới hòa thượng đánh lễ ngài thôi, chứ mình đâu để ý tới đồng tin gì. Có mắt mới chỉ tới mình à. Nhưng mà vì nó ở trong cái vision của mình và mình duy trì danh niệm, do đó mình nhớ, nhìn một cái là mình đã nhớ rất là lâu. Vì vậy ông khuyên mấy cái người mà để đồ đạc mà hay quên á, cái gì nghe cái chuyện đó chưa? Ừ, để đâu cũng quên hết trơn à, để đâu mà rồi kiếm không ra đó. Thì ông dặn là ví dụ cho các anh đó, anh nói rằng là đó anh đi ở trên thiền đường về, anh đi về nhà, về phòng của anh để mà anh rửa mặt, thì anh đi vô cái nóng quá, mồ hôi mồ hễ kể ra anh đem mà kiếm mà cẩn thị nữa. Ở đây sướng thấy người nào nhiều bằng áo ông đó cũng 6 độ mấy luôn đó, thì ông cổ mắt kiến ra để cứ mắt kiến để ra mà không có để ý thì chút xíu mà rửa mặt nó xong rồi biết mắt kiến ở đâu, 6-7 độ có thấy đường gì đâu à. Thành ra rửa mặt xong rồi cứ đứng mò không biết cái kiến mình để đâu. Thì ông dặn lần tới anh nhớ là khi nào mà anh để mắt kiến chỗ nào anh cứ việc để xuống rồi anh nhớ duy trì chánh niệm được, anh sẽ thấy, anh sẽ nhớ rất là rõ. Đó, cái người nào mà hay quên. Còn cô kia cũng nói con ở nhà con á, là con khóa cửa sau á, khi nào trước khi đi ngủ ra con cửa sau, cũng giống như ở đây rồi vậy đó. Khi mấy cô tới qua thì cửa đã đóng rồi chưa đấy, tới cái cửa sau mà qua đã khóa chưa đó, là tới mình check lại, mình phải vô bằng ra để mình kéo ra. Mà con nói bây giờ nó làm thành thói quen rồi, thấy cái vị trí của chìa khóa là biết là cái khóa này đã khóa rồi, vậy mà không tới rồi nó vặn qua vặn lại vậy. Người mình đã khóa, đã đàng hoàng tử tế rồi để lên trên phòng ngủ, nhớ mới có khóa chưa ta, chưa khóa là tải tóc xuống là tới đó rồi bàn cái lập đi lập trái rất nhiều. Ông nói lần sau bây giờ mình tập này, khi nào mà mỗi lần mà mình vặn cửa mình nhớ mình duy trì chánh niệm. Bởi vì cái này là cái mình hay quên này, dĩ nhiên là tất cả mọi chuyện mình phải làm hết trơn, nhưng mà vì cái này mình hay quên thì mình để ý cho thật dữ. Mình vặn cái ốc chìa khóa như thế nào, mình nghe cái tiếng cạch không, những cái này nó remind mình rất là dữ. Đá vặn và mình nghe cái tiếng cạch của cái cánh cửa rồi mình chạy lên trên đó, rồi tự nhiên nói không biết hồi nãy khóa chưa ta, cái cạch này là cái cạch gì, kệ nó, để yên nó đi, đừng có trở lui trở rơi kiếm nữa, cứ nếu cái cửa chưa khóa cứ để yên này, tối đó ăn trộm vô mặc kệ nó đi. Cái gì hiểu không? Ý nói nè, tức là mình chỉ focus vào cái chuyện mình đã khóa không thôi. Chưa khi mình đã làm như vậy vô là không bao giờ mà mình quên được cái trơn. Đó là cái cách để mình nhớ. Vì vậy cái chánh niệm nó góp phần vào trong cái sự mà không có lẫn của cái người lớn tuổi. Cái người lớn tuổi là lẫn dữ lắm, bây giờ mới có 60-mấy tuổi một đồng đã quên rồi. Bữa nói tới thì chạy vô, dạ thưa sư, nãy sư nói cái gì, hai cái ba cái tôi mới hai cái ba cái về ra khoảng vậy hả, hồi nãy sư dặn hát cái chuyện luôn mà học giả là gì đây, mà bạn của sư cũng vậy, đem chùm chìa khóa tới nhà ăn cơm ở nhà cái cô kia cổ nấu cho ăn, để chùm chìa khóa xong rồi ngồi ham cái chuyện về đây đứng đã đợi chùm chìa khóa quên, mà bây giờ không biết quên chỗ nào nữa. Nó vậy à, đôi khi mình cái tâm của mình không phải là già mà lú lẫn đâu, mà tại vì mình nhiều chuyện quá, bị distracted thôi, thành ra mình không có focus được nhiều chuyện. Bởi vì thành ra mà Đức Phật mới nói là cái vị trì khưu mà tu hành là ít phận sự là vậy đó. Khi mà phận sự nhiều quá thì cái tâm mình nó phải bị chia sẻ hết chuyện này tới chuyện kia, thấy không? Đó bây giờ qua nguyên khóa thì yên tĩnh, để qua ngày mai mà có cuối khóa thì qua rồi chạy đầu kia rồi cúng dường chú sư rồi các người này nói tuyên bố cái này được viết xuống viết lên được đọc tới đọc luôn rồi. cái người nào mà làm sùm mà mình cũng bị lôi theo nữa, mặc dù mình có bổn phận gì trơn mình cũng chạy theo nữa. Thì Ở ngoài kia đó, cái ông sư của sư ông chuyên môn là ông làm ớt, rồi ông kêu mấy cái người trong xóm á, là để lại mà hái ớt xong rồi để đó, rồi có cái người ta lại người ta mua. Thì cái câu chuyện nằm là thật ra ông chỉ nói thôi à. Ông nói mà bây giờ ớt có trái rồi, bây giờ mà nó đủ rồi, bây giờ lên mấy cô lên hái dùng đi. Thì họ lên họ hái xong họ đem vô, họ chắc đó, rồi họ lựa ra cái đồ gì dơ giấy, rồi lá rồi họ vô bao họ để đó xong rồi họ ra tiếp tục họ hái nữa. Rồi cái người mà mua ớt họ cũng tới, họ biết cái chỗ để nào rồi. Cái ông sư mà lo cái chuyện đó, ông đã không để ý rồi, ông vô nằm ông ngồi thiền ở đó, đi qua internet mà sư cứ ngồi cứ dầm lại lấy ớt cho ta, lại chưa lấy ớt cả bà đó, bà hái chưa hết rồi, cái này làm sao cái nhỏ cái chuyện gì tới của mình đâu. Mà đáng lẽ là giờ đó là mình vô ngồi thiền không, cứ đứng cửa sổ dòm ra à, khi mà người ta mà lăng xăng mà mình không duy trì chánh niệm, nó lôi mình đi theo nào hay thì gọi là vậy đó. Do đó mà mình bị dễ bị quên, ở ngoài nó có nhiều chuyện nó chi phối mình quá, do đó cái tâm của mình chẳng phải là mình nói bây giờ tôi già rồi, mình cứ đập đầu đập óc mình nói mình già, chứ không phải chưa già đâu, nghĩa là nhiều chuyện quá trong gì trơn. Hết giờ chưa? Chưa à?
Còn 20 phút nữa.
À, nghe bất buồn cái gì? Vì vậy tôi trở lại cái chuyện là trong khi mà tôi đang tắm, tôi thấy có một sự chuyển đổi giữa cảm giác, nó đi rất là nhanh, từ từ cái chuyện mệt mỏi tự nhiên nó trở thành nhẹ nhàng dễ chịu. Lúc bấy giờ tôi đâu có hành thiền, tôi đang tắm, chánh niệm đang có mặt nên thấy luôn cả diễn trình thường những gì xảy ra, từ từ căng thẳng bước sang thoải mái mệt mỏi, sang thư giãn dễ chịu, từ nóng sang mát mẻ, có ai đâu tứ đại vận hành một cách tự nhiên mà. Như vậy chánh niệm đang có mặt một cách tự nhiên và biết cái gì đang xảy ra, cho nên trí tuệ sanh lên. Bây giờ tôi chẳng có ý niệm gì, tôi đang thiền hết trơn. Dạ thưa thiền sư, chánh niệm luôn luôn có mặt trong tâm thiền sư một cách tự nhiên đúng vậy không? Tại vì ông nói về mà chánh niệm liên thì người ta hỏi lại vậy cho cá nhân ông thì sao? Chánh niệm có tự nhiên không? Không, không phải luôn luôn có mặt. Trước đó tôi sử dụng computer thì nó đâu có chút chánh niệm nào. Đúng chơi game mà chánh niệm cái gì? Đúng ra tâm lúc sử dụng vi tính đầy cả tâm si cho nên mới căng thẳng. Thấy ham chơi mà, muốn ăn mà, muốn thắng mà. Nhưng sinh hoạt thay đổi, đối tượng thay đổi cho nên tâm thay đổi theo và chánh niệm tự động xuất hiện một cách thật tự nhiên. Như vậy đây là mình thấy tại sao mà cái sự thực tập của mình đó, nó trôi trục này. Nhưng mà khi mà mình mà hồi phục đó là chánh niệm nó trở lại cho mình. Đó là lý do tại sao mình gọi là on and off. Nhưng mà khi mà nó đã được mà tập luyện mà duy trì mà hoài đều đặn rồi đó. Ví dụ chẳng hạn như sau này, ví dụ như cá nhân á, xưa này ông nói là tới một lúc nào đó tôi thấy cái chơi game tốn rất là nhiều thời giờ, hao rất nhiều năng lượng mà cũng được cái gì hết trơn. Thì tự nhiên không phải là tôi bỏ 100% mà tôi giảm bớt cái từ. Có quý vị thấy không? Thì nhờ vậy, thì nhờ mình bớt những cái chuyện vô ích á, thì chánh niệm của mình nó được được thiết lập lại và bắt đầu càng ngày nó càng liên tục. À, sinh hoạt thay đổi, đối tượng thay đổi. Khi không làm chuyện xấu bất thiện, chuyện tốt thì nghiệp có dịp sanh lên. Khi phiền não đang vận hành thì trí tuệ biến mất. Khi phiền não hết, thiện pháp sẽ xuất hiện trở lại. Và đây là cái phần thưởng của người tu tập. Tại mình huấn luyện một thời gian rất là lâu rồi, bây giờ nó bị đứt vì cái chuyện gì đó. Đến mà khi mà trở lại thì mình đi cũng nhanh hơn người khác. Cũng giống như quý vị tập thiền một thời gian rồi đó, quý vị ngồi thiền, quý vị cảm thấy cái tâm quý vị nó ổn định rất là nhanh. Mới 1-2 ngày thiền đầu thì không, nhưng mà sau đó quý vị ngồi hồi cái tự nhiên đối tượng nó vô rồi quý vị ghi nhận được. Còn ngồi là ố chán khổ, nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui, một giờ nó qua giống là một thế kỷ đó. Nhưng mình tập càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều càng nhiều là mình thấy cái định tâm của mình còn hơn người khác. Còn ví dụ như mình tập một thời gian lâu rồi mình thấy sao tâm định mình nó không có sự thay đổi nào, nó loãng, nó cứ chạy xin lỗi là như giặc vậy đó. Điều đó có nghĩa là cái sự thực tập mình không đều đặn, vậy là mình để cho tâm mình suy nghĩ quá nhiều. Trong khi mà mình ngồi mình thiền mình không có làm gì trơn mà tâm mình suy nghĩ hết chuyện này hết chuyện kia trong này, nó không có chánh niệm tí nào trơn. Vì vậy do đó định tâm mà rất là yếu, tâm rất yếu, do đó mình thấy cái sự tiến bộ của mình không có đi lên. Thưa sư, như vậy thiện pháp có mặt nhờ đã làm, đã tập từ trước phải không? Vâng, tôi tập cũng đã lâu rồi mới được như vậy. Thưa sư nữa, con muốn trở lại trường hợp vua Tằng Bà Sa, vị này học thiền ở đâu và với ai mà đắc đạo quả khi bị giam trong ngục? Trong kinh sách nói sao tôi chỉ lặp lại vậy thôi chứ không rõ, nhưng phải nhớ là Bình Sa Vương biết Phật từ lúc ngài còn là đạo sĩ, tức là vừa mới từ giả hoàng cung vào rừng xuất gia tầm đạo. Vua thỉnh cầu Bồ Tát ghé quốc vương của mình nếu ngài thành Phật. Sau khi thành Phật, Đức Thế Tôn có ghé nhiều lần và có lẽ vua học thiền từ Phật, Lúc bị ở tù không có gì làm, Đức Vua tập thiền ngày đêm cho nên mới đắc đạo quả. Tại vì cái thời gian mà vua Tần Bà Sa mà gặp Phật đó, nó quá ít đi. Do đó mới hỏi câu hỏi câu này, học với ai vậy? Học với Phật đó. Là chỉ có Phật học Phật, lúc mà Đức Phật đi xuất gia, thì ông chỉ nói với vị đạo sĩ, Đức Bồ Tát lúc đó là nhớ ngay khi nào ông thành Phật vậy, ông nhớ tôi, đừng có bỏ quên. Thì khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi đó, thì Đức Phật về ghé ngang quốc độ của ông thì cũng một thời gian rất là ngắn, nhưng mà trong này ông này nói là sau khi thành Phật, Đức Thế Tôn có ghé nhiều lần và có lẽ lúc đó là vua học rồi. Là bởi vì ông này ông có rất nhiều đức tin đến Bồ Tát này. Ông thấy một người mà có cung vàng điện ngọc vậy mà bỏ đi. Rồi ông, khi mà tới mà ghé quốc độ của tầng bà vua Bình Sa Vương á, mà Bình Bồ Tát Vương á, thôi mà thôi anh đi gì tôi chứ anh ở đây đi rồi tôi chia cho anh hết một nửa cái quốc độ của tôi cho anh. Nhưng mà Bồ Tát là không, thì ông rất là phục, rất là nể, vì cũng có rất tin. Vì vậy tôi nói rằng là nhớ là khi nào mà đạo sĩ mà thành Phật thì nhớ trở lại gặp tôi nha, anh thành Phật anh nhớ tôi rồi, cái nọ tức là đã có cái sẵn cái đức tin rồi. Có gặp Đức Phật có mấy lần á, mà tập như vậy thì làm sao mà 16 tầng tuệ mà tới mà đắc đạo quả đây. Ông này ông không chịu, ông đang nghĩ rằng là tắc phải tập nhiều lắm á, phải vô phải gặp ít nhất cũng đi khóa thiền 10 ngày cũng như cái trăm khóa đó chẳng hạn. Là phải đi qua miếng điện năm này qua tháng nọ mới đắc, chứ còn mà có mấy lần ông nói trời ơi có nhiều người cái ba la mật của người ta mình không biết. Ông lấy một ví dụ này, ông nói là ví dụ như ngài Ananda đó là bao nhiêu đời với du kiếp với Phật, mình quay ngay trong trúc sinh tuyển khi thầy làm cha, khi làm chú, khi làm anh, khi làm chị, khi đủ thứ chuyện thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp lắm với Đức Phật. Vậy mà khi mà gì đây mà Đức Phật mà thành đạo rồi đó, ngài mới đắc có đạo quả Tu Đà Hoàn. Cái vậy quý vị nghe câu chuyện không đó, rồi tới cái lúc mà người ta mà kêu mà ngài Kassapa mà chủ cái buổi mà kêu mà kết tập tâm tạng thì người ta phải rất là cần ngài Ananda, mà ông chưa có đắc đạo quả A La Hán ai cho vô. Vậy là ngài A Nan nghĩa là tức quá chịu không nổi, ráng tu tập thì trong cái một trong cái canh nào đó thì nằm xuống, chưa nằm xuống hết mà đắc cái ba cái đạo luôn, tức là Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán như một rước luôn. Thì người ta nói là khi mà sáng mai mà các vị mà chủ trì mà mở cái đại hội mà kết tập tâm tạng đó thì ngài A Nan dùng thần thông đi vô nào không hay, sẽ biết là ngài đó đã quả rồi. Vì vậy cái mỗi vị nó có một cái ba la mật khác nhau mà mình không dám nói được. Mình tu cả năm cả tháng mấy chục khóa thiền rồi mà trời trời như đá thì đừng có lấy mình mà so với người khác. Nếu vậy thì thôi, nếu mà sư không hiểu thì tiếp tục đi rồi từ từ sư để hiểu cho tôi nói sao bây giờ đây. Muốn đạt được các tùy giác của thiền minh sát, hành giả phải kiên trì nỗ lực không ngừng và tùy theo sự hiểu biết mà hành giả có được tuệ minh sát để tăng thêm. Người ta nói rằng mấy cái tầng tuệ đó dễ lắm, nhất là những cái tầng đầu rồi dễ, rất là dễ lắm. Nhưng mà ông nói không đâu, trời ơi, khi mình tập rồi mình thấy rất là cực, chứ không có chơi đâu. Khi tập thiền liên tục, hành giả đạt được tuệ đầu tiên là tuệ số 1, rồi sau đó tuệ số 2, rồi số 1, số 2, số 3 sanh lên, phải không? Ông nói phải đi như vậy. Mà mình tập cái đầu tiên này, ví dụ mình bây giờ mình bị cái ba la mật mình tới, mình hiểu thế nào là nhân thân và tâm, nó chỉ đơn giản vậy, danh sát rồi mình phân biệt được cái này là thân này, cái này là tâm này. Ví dụ như sư thường lấy một ví dụ đơn giản là quý vị ngồi thiền thì trước giờ quý vị thấy trong một giờ thiền cái tâm của mình nó suy nghĩ về một cái chuyện gì đó, mình thấy một cái tâm thôi mà một cái chuyện thôi mà nó suy nghĩ, mà mình thấy không phải đâu, không phải một tâm đâu, mà cái tâm suy nghĩ này nó sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt hoài. Như vậy mình cũng thấy có một cái dòng suy nghĩ mà liên tục về một cái vấn đề gì hết trơn. Bởi vì khi bạn đang nói rằng là tôi suy nghĩ về gia đình của tôi, suy nghĩ về vợ con của tôi, là suy nghĩ chuyện làm ăn tôi, thì bạn đã nắm cái thực tế của bạn, thấy cái tâm. Còn cái tâm thì nó nhảy đùng 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 như thế này, và nó quá nhanh mà mình không thấy. Do đó mình thấy một cái đường gạch chẳng hạn, ví dụ một cái line, ví dụ chẳng hạn quý vị thấy con kiến nó bò không, mình đứng xa mình đâu có thấy con kiến mà mình thấy một cái đường đen đen không, là bởi vì trong từng con kiến một nó tạo nên những cái chấm, và vì nó quá xa do đó mình thấy như vậy. Vì vậy khi một người mà tập thiền tứ niệm xứ mà vì một lý do nào, vì một cái ba la mật nào đó, nhờ cái ba la mật nào đó vị này đắc được cái tầng một, thì người đó phải tập tầng một rồi tập rất là kiên nhẫn, rất là giữ cái này, tập tới tập lui, tập tới tập lui, tập tới tập lui. Đây nói từng tập thôi mà Phong nói chuyện bỏ cái đã, tập tới tập lui thì cái tuệ thứ hai nó bắt đầu nó khởi sanh lên cho mình. Thì khi một cái tuệ thứ hai nó khởi sanh lên thì người này phải tập cái tuệ thứ hai và tuệ thứ một nữa, tập tới tập lui, tập tới tập lui, tập tới tập lui cả hai cái đó, là cái thứ ba mới sanh lên. Rồi mà lơ mơ cơm áo gạo tiền tất cả tụt xuống bỏ zero hết làm trở lại. Thành ra tập rất là cực, nó lên nó rất là khó mà nó mất cũng rất là dễ. Đó, nhưng mà cái người mà đã tập rồi mà một lần mà kinh nghiệm rồi thì nó trở lại nhanh hơn là cái người mà từ trước kia chưa bao giờ tập. Đó cái mà an ủi thôi. Chứ còn trời ơi nó không có dễ dàng như mình nghĩ. Chúng ta cần hiểu tuệ giác không đi lên theo một thứ tự 1, 2, 3 mà phải trở lại, trở tới, trở lui hoài. Một đi khi chúng ta không tu liên tục, không biết cách duy trì, dù đã ở các tuệ giác cao rồi nó vẫn tuột xuống zero và bắt đầu lại. Nhưng nếu trí tuệ thật hùng mạnh, có thể đắc một lèo từ số 1 tới 16 trong tích tắc. Cái này được gọi là tiền tứ niệm xứ hùng mạnh, ba lá vipassana. Ngài Đại Đức Ananda đó, đắc được ba thánh quả trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chỉ nằm nghiêng xuống là đắc đạo quả. Tốc lực của tâm rất nhanh, nếu trí tuệ hùng mạnh sẽ đạt tới đích trong một thời gian rất ngắn. Tương tự như một cái tên lửa đó, cái gì? Một cái hỏa tiễn đó, nó bay lên đó. Muốn ra khỏi bầu khí quyển phải có một sức tống rất mạnh để chống lại hấp lực của trái đất. Mình hiểu cái nguyên tắc rồi ha. Nó muốn ra khỏi trái đất thì nó phải rất là mạnh. Hễ sức tống còn yếu thì dù có lên cao bao nhiêu mà chưa thoát khỏi hấp lực là nó cũng rớt xuống đất à. Để bắt đầu trở lại không có chuyện đứng lên đó để tiếp tục đi nữa. Nếu mà mình nghĩ rằng tuệ giác nó đi từng cái một, một, hai, ba thì cái một trước nè rồi bỏ rồi cái tiếp tục cái một, cái thứ hai thì mình hiểu cũng giống cái khoa tiễn nó bay lên vậy. Khi mà chưa đủ sức thì nó tuột xuống rồi, không thể là lên đứng nửa chừng rồi bắt đầu từ đây mình lên tước nữa, không có. Đi một lèo thôi, khi mà sức mạnh nó đã có rồi thì đi dưới này đi lên. Vì vậy khi tập thiền tứ niệm xứ có một số hành giả trở tới trở lui hoài trong các tuệ giác đầu 1, 2, 3 vì chưa đủ mạnh để lên cao hơn. Một đôi khi còn trở lại số 0 vì phiền não tham sân si xuất hiện, trí tuệ không đủ mạnh để duy trì tuệ giác. Tuy nhiên một khi đã kinh nghiệm một tuệ giác nào rồi và lỡ bị mất thì sự kinh nghiệm trở lại tương đối dễ hơn lần đầu tiên vì hành giả đã quen cái cách tập rồi, đã biết rồi. Vì vậy quý vị biết không, đôi khi có nhiều người họ tới họ gặp họ hỏi mình á, thưa sư tôi tập được cái tuệ thứ nhất, tuệ thứ hai, tuệ thứ ba rồi mà bây giờ nó cứ kẹt hoài, nằm trong cái tuệ thứ tư hoài, nó đi vòng vòng trong này, bây giờ làm sao mà tôi gỡ đây? Em mấy người đó không có biết tập, mấy người đó là không có kinh nghiệm gì hết trơn, nói theo suy nghĩ đọc trong sách thì nói thôi. Ví dụ thấy cái gì trên đó, cái đề số 1, cái gì trên đó, cái đề số 2 này, số 3, số 4, tới cái số 5 nữa, sao thấy chút nào trơn, mình tới kiếm mình hỏi. Mấy cái này là mình phải giấu nghề, đừng nói gì trơn. Tư sư đạt được tuệ giác thì khó mà mất sao dễ quá phải không? Đó, vì vậy nỗ lực của chúng ta không bao giờ đủ. Đức Phật lấy hình ảnh mồi lửa bằng đá, phải cọ sát hoài cho tới lúc nào thật nóng, đủ nóng để nẹt lửa. Đá đã nóng nhưng chưa đủ sức mà ngưng lại thì bao nhiêu công sức bỏ biển vì đã nguội ngay. Tuệ giác tứ niệm xứ cũng tương tự như vậy. Nếu cái hai viên đá mình để mình quẹt lửa, nẹt lửa đó, thì phải đánh hoài đó, thì nó mới đủ nóng để mới bắt lửa được. Cũng giống như người ta nói một cái ví dụ đơn giản khác là mình nấu nước sôi vậy đó. Mình găm điện rồi lát thì mình quên, mình tới mình bịt ra, làm tới mình tắt, làm đi đâu đó mình thì không bao giờ nóng hết trơn. Thưa sư, có người nói sát na định có thể đưa tới cận định và an chỉ định, theo ý của ngài nói vậy có đúng không? Thì quý vị thấy nói câu này không hiểu này. Sát na định thuộc về thiền tứ niệm xứ, cận định và an chỉ định thuộc về bên thiền định, thiền samatha. Hai loại định hành giả vừa nói cận định và an chỉ định cho sự thực tập thiền samatha, chú tâm vào một đề mục duy nhất. Sát na định trái lại đến từ sự quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Quý vị thấy không? Đó là lý do tại sao mà ngay từ lúc đầu người ta hướng dẫn mình, ta nói mình nhớ cái quan sát nhiều đối tượng. Còn không, nếu mình cứ ở trong một đối tượng ngoài, mình chú tâm một đối tượng rồi mình không có biết các cái đối tượng khác, mình cũng không thấy tâm của mình nữa, thì cái sự thực tập này nó có khuynh hướng đi vô trong thiền định. Và dĩ nhiên là tập thiền định cũng tốt, chứ không có gì xấu hết trơn á. Nhưng mà mình nhớ là mình đừng có nói là mình tập thiền vipassana. Cũng giống như hồi đó là sư tập á, là sư tập về phòng xẹp á, là mặc dù nói thiền vipassana mà sao thấy rõ ràng thiền định, cứ ở trong phòng xẹp. Suy nghĩ tới, biết suy nghĩ trở lại, không xét. Và trong khi mà tình pháp và suy nghe, các vị trong sư nói rất nhiều về định tâm cho nghe nói thì không nhắc nhở gì về căn thiền tiền tứ niệm xứ. Tuệ giác là tuyệt đối là không có cho nói. Mở miệng hỏi hai chữ nha ná thì tuệ giác là cắt, cái này cấm không cho nói gì hết. Nhưng mà không giải thích tại sao. Tuy nhiên từ về đây sắc na định, về đây hai loại định hành giả vừa nói là cận định và an chí định là do sự thực tập thiền samatha chú tâm vào một đề mục duy nhất. Sắc na định trái lại đến từ sự quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Sắc na định và hai loại định kia có bản chất hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên từ cận định hay an chí định có thể xuống sắc na định, nghĩa là nếu mà các vị mà tập mà giỏi cái thiền định rồi, nó là, cũng là nhân duyên để mình tập thiền tứ niệm xứ này. Vì vậy nếu mình đắc được các cái định mà bên thiền samatha, tức là cận định an chí định, thì mình tập qua bên này nhanh lắm. Thưa sư, chánh định trong bát chánh đạo là định của thiền samatha hay định của thiền tứ niệm xứ? Trả lời, trong sách nói chánh định áp dụng cho cả hai chỉ và quán. Kinh nói khi đắc được các tầng thiền jhana đó, có bên tập bên thiền định đó, cũng có gọi là chánh định jhana samadhi và samma samadhi. Nhưng cá nhân tôi thì thích định của thiền vipassana hơn, vì có trí tuệ nhiều hơn. Nhờ có trí tuệ cho nên tâm càng lúc càng được thanh lọc và quân bình hơn. Muốn được định thiền samatha, hành giả phải muốn một cái gì đó. Như mình ngồi thiền thì mình muốn tự tướng nó xuất hiện. Ví dụ như mình muốn thấy ánh sáng chẳng hạn, thì muốn cái gì đó như tự tướng xuất hiện thường xuyên, mong đợi một cái gì đó, và cái này là tâm tham. Vì vậy trí tuệ ít là vậy đó. Do đó mà tập thiền định mà chuyển qua thiền tứ niệm xứ phải có thầy, không phải là ai muốn làm gì làm đâu. Nó tôi tập thiền định từ từ tôi chuyển qua, ta chỉ cho mình biết là ngay trong thiền định đó, là bây giờ mình muốn thiền thì mình thường thường là có các tự tướng nó phải khởi sanh cho mình. Ví dụ mình muốn ngồi có ánh sáng đó, cái thiền bảo ốc ở bên Miến Điện là vậy đó. Khi quý vị lại mà quý vị tập thiền, người ta hỏi quý vị đó, ngồi thiền có thấy ánh sáng không? Nếu có ánh sáng thì mình tiếp tục thiền nữa, mình cho mình thiền pháp nữa. Mà còn tới khi mà mình không có ánh sáng thì nó cứ tiếp tục tập cho đến khi nào có ánh sáng. Đó là cái minimum required để người ta cho mình tiếp tục thiền pháp. Bởi vì vậy cái hành giả cứ ngồi và cứ mong chờ cho có ánh sáng hoài thì cuối cùng ánh sáng tới. Suy nhớ có một cái sư cô bên truyền thống Bắc Tông đó, cô lại cô tập thiền ở chỗ mà thiền của chỗ từng thiền của sư đó. Rồi cô ngồi thiền, cô nói con thiền tứ niệm xứ chứ con đâu thiền định, mà sao trời ơi con thấy ánh sáng nó tỏa quá trời quá đất. Lúc đầu nó ở xung quanh mũi này nè, lát ở miệng này, ở mắt lát nó tỏa sáng rực hết trơn à. Ông thiền sư mới cứ tiếp tục đi, tại vì ánh sáng nó khởi sanh không phải là tại vì tập thiền nào đâu, mà nhờ tâm của bạn yên tĩnh. Tâm bạn yên tĩnh thì tự nhiên ánh sáng nó phát sanh. Ánh sáng này không phải là ở ngoài, mà ánh sáng này từ trong tâm yên tĩnh đó. Thì sẵn đó cái sư nói dạ mà thưa thiền sư, cái cô này đó, cô nói rằng là sau cái mùa an cư này đó, lúc đó là sắp sửa hết nhập hạ rồi, an cư này cô sẽ đi lên trên tầng thượng phá ốc để tập trên đó. Như vậy thì biết những cái kết quả này lên trên kia là rất là tốt này. Khi ông nói đúng rồi đó, nếu mà cô tập mà cô thấy như vậy lên trên kia mà hỏi ánh sáng, tức là cô biết rồi, để cô trả lời ra. Nhưng mà tôi khuyên cô đừng có muốn quá. Cô lên trên đó một thời gian, cô xuống đó, cô lên trên đó cô thấy không ánh sáng không có nữa, con muốn chạy về đây à. Tại vì lên trên đó người ta thúc, người ta hỏi mình rồi. Có tập ánh sáng, bởi vì khi mà mình muốn là tâm tham đó, tâm tham muốn thì là tự nhiên các cái tự tướng này nó tự nhiên nó ngừng lại. Vì vậy hãy để yên, tập một cách tự nhiên, đừng có đặt để cái gì hết trơn. Đó là lý do tại sao mà mình kẹt ở trong thiền samatha là vậy đó. Tại vì mình phải thấy mấy cái đó thì mình mới tiến bộ trong thiền jhana, mà làm như vậy thì có tâm tham ở trong. Tôi thấy rất nhiều vị hành giả tới đây và nói với tôi rằng họ đã tập rất nhiều năm trong thiền định 15-20 năm. Khi tập trở lại tứ niệm xứ mới xác định tâm không có ưa, tâm muốn chú vào một đối tượng, tâm bây giờ rất yên, tâm bây giờ rất an lạc và muốn hưởng sự yên tĩnh an lạc này. Tâm không muốn quan sát nhiều đối tượng, chỉ muốn chú tâm vào một đề mục, và đây là tâm dính mắc, tâm có thói quen quan sát một đề mục không muốn bỏ. Đây là bản chất tự nhiên của tâm. Khi tâm chỉ để ý vào một đối tượng trong một thời gian lâu mà không có trí tuệ thì tham phải sanh lên. Thưa sư, như vậy thiền định cũng làm tăng trưởng bản ngã phải không? Đúng vậy, không có trí tuệ thì cứ nghĩ rằng tôi thiền mà. Trong suốt cái thời gian mình tu tập có trí tuệ, chỉ có định tâm nhiều thôi. Định tâm nó đưa tới thành công. Vì vậy cái người mà tập thiền định mà muốn mà chuyển qua thiền tứ niệm xứ thì phát triển trí tuệ thì có thầy chỉ. Hãy ta chỉ cho mình những cái yếu điểm này rồi tự nhiên mình từ từ mình bỏ đối tượng tới, ánh sáng tới mình coi như là mình disregard đó, tức là mình coi mình bỏ qua một bên, mình không có để ý tới nữa. Còn mình bám vào đó, mình nói là nhờ cái này mình tăng lên. Rồi đó, mình kẹt vào đó.